Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 29 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Dublin về Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình ơn gọi của cha Philip Munrain, từ cầu thủ bóng đá giải ngoại hạng Anh trở thành tu sĩ đa minh. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tín Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
New Delhi, các tín hữu Công giáo Ấn Độ xin Đức Thánh Cha đẩy nhanh tiến trình cứu xét để nhìn nhận là tử đạo các nạn nhân vụ bách hại tại huyện Kandaman cách đây 10 năm. Ngày 25 tháng 8 năm 2008, các tín hữu Kitô tại huyện Kandaman, bang Orissa đã phải chịu một cuộc bách hại khốc liệt do các thành phần Ấn giáo cực đoan gây ra, làm cho 393 nhà thờ và nơi thờ phượng bị phá hủy, khoảng 6.500 gia cư của Kitô hữu bị tàn phá, 120 người bị giết, trong đó có linh mục Bernard Digal, trên 40 phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị sách nhiễu và hạ nhục. Nhiều cơ sở giáo dục, xã hội và y tế của các tín hữu Kitô bị cướp phá. Trên 12.000 trẻ em bị mất cơ hội học hành, hơn 56.000 tín hữu Kitô ở Kandaman đã phải chạy vào rừng lánh nạn. Nhân dịp cử hành lễ kỷ niệm các biến cố trên đây, hôm 25 tháng 8, Liên hiệp Công giáo toàn Ấn Độ, các tín hữu Công giáo Ấn đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco, trong đó họ cho biết đã xin Đức Tổng giám mục sở tại Cuttack, Bhubaneswar, và các giám mục Ấn tiến hành việc xin công nhận các nạn nhân bị giết là những vị tử đạo của giáo hội. Và trong ý hướng này, họ thưa với Đức Thánh Cha rằng, Đức Tổng giám mục Bhubaneswar đã khởi sự tiến trình. Chúng con cầu nguyện và xin Đức Thánh Cha làm cho tiến trình này được đẩy nhanh. Điều này sẽ canh tân đức tin của mỗi người chúng con. Lá thư thỉnh nguyện trên đây mang chữ ký của ông John Dayal, một nhà trí thức công giáo, cựu chủ tịch Liên hiệp Công giáo toàn Ấn Độ.
Washington. Đức Hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý giám mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y DiNardo cho biết ngài bày tỏ lập trường trên đây trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và cùng với ban chấp hành của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, như Đức Thánh Cha đã nói. Vết thương này do những vụ lạm dụng thách thức chúng ta phải kiên quyết theo đuổi sự thật và công lý. Thông cáo của Đức Hồng Y cũng cho biết, ngày 1 tháng 8 vừa qua, tôi đã hứa rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ thi hành trọn vẹn quyền bính của mình và can thiệp với những quyền bính cao hơn để làm sáng tỏ nhiều vấn đề quanh vụ Đức Tổng Giám mục McCarrick. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, tôi đã thỉnh cầu Tòa Thánh thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa, làm việc hòa hợp với Ủy ban Giáo dân Toàn quốc với quyền bính độc lập để tìm kiếm sự thật. Hôm qua, 26 tháng 8, tôi đã tái triệu tập ban chấp hành Hội đồng Giám mục và tái khẳng định lời kêu gọi về việc mau lẹ và cứu xét kỹ lưỡng những thiếu sót luân lý của một người anh em giám mục và làm sao những thiếu sót ấy có thể dung thứ quá lâu như vậy và không có sự ngăn cản nào.
Đức Hồng Y DiNardo cũng nhắc đến bản chứng từ của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, tố giác về những điều này, và Đức Hồng Y nói rằng lá thư này càng đòi sự chú tâm hơn và cấp thiết cứu xét. Những câu hỏi được nêu lên đáng được trả lời đầy đủ và dựa trên các bằng chứng. Nếu không có những câu trả lời như thế, thì những người vô tội có thể bị ô danh vì những lời cáo buộc giả dối và các tội quá khứ có thể tái diễn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đang chờ đợi Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của Ngài trong kế hoạch hành động này. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các giám mục. Đức Hồng Y Mark Carrick, 89 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, bị cáo là đã có lối sống sai trái về luân lý và đã xin từ bỏ chức vị Hồng Y. Hiện nay thủ tục xét xử theo giáo luật đang được tiến hành. Cũng theo giáo luật, Hội đồng Giám mục không có thẩm quyền trên các giám mục khác. Khi xét xử một giám mục, Đức Thánh Cha chỉ định một ban thẩm phán cho từng trường hợp.
Roma, Tổng tu nghị thứ 85 của dòng Francisco Cappuccino đang tiến hành từ ngày 27 tháng 8 đến 16 tháng 9 tới đây tại Roma với chủ đề Hãy học cùng Thầy và các con sẽ thấy. Tham dự khóa học này có 188 đại biểu của dòng đến từ các nơi trên thế giới, gồm cha về trên tổng quyền Mauro Iori, người Thụy Sĩ, các vị tổng cố vấn và các vị giám tỉnh. Cha tổng quyền Mauro cho biết, chủ đề tổng tu nghị lần này là chương trình đào tạo, nghĩa là làm sao đưa người khác vào trong cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng là các tu sĩ đến từ các nơi trên thế giới tập trung vào chủ đề này và tôn trọng đoàn sủng, cũng như văn hóa của người khác. Trong khóa họp, tổng tu nghị sẽ bầu cha bề trên tổng quyền mới và một nửa số vị tổng cố vấn vào ngày mùng 3 tháng 9 tới đây, và cũng như giải quyết một số vấn đề về luật dòng. Đức Thánh Cha sẽ tiếp tổng tu nghị của dòng vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Cappuccino hiện có 10.538 tu sĩ, trong đó có 6.936 linh mục thuộc 1.564 nhà. Dòng này bắt nguồn từ cuộc cải tổ dòng Francisco hồi năm 1525 và hiện thời là dòng Nam Đông thứ tư trong giáo hội Công giáo, sau dòng tên dòng Don Bosco và dòng Francisco.
Rimini, Đức Hồng Y Anders Arborelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, tuyên bố rằng giáo hội Công giáo lại phát triển được là nhờ di dân. 80% các tín hữu Công giáo tại nước này là những người nhập cư thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai. Tuyên bố hôm 23 tháng 8, tại cuộc gặp gỡ các dân tộc tại Rimini, trong một cuộc hội luận về đề tài Một hy vọng từ Thụy Điển, làm việc, sống và cùng nhau tin tưởng. Đức Hồng Y Arborelius cho biết các tín hữu Công giáo đến với một niềm tin tại một quốc gia tục hóa như Thụy Điển. Nhờ họ, người Thụy Điển khám phá thấy rằng tôn giáo ngày nay là một thực tại. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng tại Âu Châu chúng ta ngày nay, các nhà thờ ngày càng trống rỗng, thiếu ơn gọi, đức tin Kitô giảm sút. Nhưng sau 100 năm tục hóa, nhờ những người di dân, đại lục này có một cánh cửa mở ra đối với mầu nhiệm, tôn giáo và Thiên Chúa. Vấn đề di dân đang là một đề tài nóng bỏng ở nhiều nước Âu Châu. Đức Hồng Y Arborelius nói, chúng ta thấy rằng tại nhiều nước đang có một chính sách chống di dân. Cả tại Thụy Điển, chính trị đã thay đổi và đang khép cửa không đón nhận người nhập cư nữa. Nhiều người coi di dân như một đe dọa, nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng nhờ di dân mà giáo hội Công giáo có thể phát triển, nhất là nhờ những người đến từ Trung Đông. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Công giáo duy nhất tại Thụy Điển cũng nói về vấn đề đại kết và tương quan với các giáo hội Kitô khác, và giải thích rằng, do sự gia tăng số các tín hữu Công giáo tại nước này, mỗi năm chúng tôi có thể mua hoặc xây cất thánh đường mới. Chúng tôi cũng có thể dùng các thánh đường Tin Lành. Hiện nay chúng tôi sử dụng thường xuyên hơn 100 thánh đường Luther. Đó là một dấu hiệu đại kết, và có một sự kiện là tất cả các giáo hội Kitô Thụy Điển đều ủng hộ việc đón nhận những người di dân.
Mexico, thêm một linh mục bị sát hại tại Mexico, đó là cha Miguel Gerardo Flores Hernandez, 49 tuổi, dòng thừa sai thánh gia. Người ta đã tìm thấy thi hài của cha Miguel hôm thứ Bảy, 25 tháng 8 vừa qua, trên một khu đất hoang tại thị trấn Nueva Italia, thuộc bang Michoacán. Cha bị mất tích từ ngày 18 tháng 8 trước đó. Đây là linh mục thứ năm bị giết tại Mexico từ đầu năm nay, và quốc gia này bị coi là nguy hiểm nhất đối với các linh mục Công giáo. Nguyên trong năm 2016, người ta ghi nhận có 520 vụ dọa giết và các vụ dọa bạo hành chống các linh mục, phần lớn là do các băng đảng ma túy. Tuyên bố với giới báo chí hôm 26 tháng 8 vừa qua, đức cha Herculano Medina Garfias, giám mục phụ tá tổng giáo phận Morelia, cho biết vụ sát hại cha Miguel có thể liên quan đến việc ăn cắp chiếc xe minibus của cha và có thể do các tổ chức bất lương. Đức cha mời gọi các tín hữu và linh mục hãy thận trọng, và ngài nói rằng mỗi người trong lúc này đều ý thức mình có thể bị tấn công, bị cướp, bị đe dọa hoặc tống tiền. Lập trường của giáo hội tiếp tục là kêu gọi hòa giải và tha thứ. Trong những năm qua, tình trạng các linh mục ở Mexico ngày càng nguy hiểm hơn. Dưới thời Tổng thống Felipe Calderón, từ 2006 đến 2012, tổng cộng có 24 linh mục bị giết.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần thứ nhất nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Dublin về Roma.
Kính thưa quý thính giả, chiều ngày Chủ nhật vừa qua, trên chuyến bay từ Dublin về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề khác nhau. Sau đây là phần đầu nội dung cuộc phỏng vấn. Mở đầu, ông Redberg, phát ngôn viên phòng báo chí tòa thánh, chào Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài về thời giờ dành cho các nhà báo sau hai ngày với chương trình viếng thăm dày đặc. Chắc chắn là đã có những lúc khó khăn bên Ireland, luôn luôn có vấn đề liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục. Nhưng cũng có những thời điểm đẹp như lễ hội các gia đình, các chứng từ của các gia đình, cuộc gặp gỡ với các cặp vợ chồng trẻ, và cả việc viếng thăm các cha dòng Cappuccino đang trợ giúp biết bao nhiêu người nghèo. Giờ đây con xin dừng lời cho các nhà báo, bắt đầu với các nhà báo Ireland. Nhưng có lẽ Đức Thánh Cha muốn nói điều gì trước?
Tôi xin cảm ơn, vì nếu tôi đã cảm thấy mệt mỏi, thì tôi nghĩ tới quý vị đã làm việc và làm việc. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều, vì cố gắng của anh chị em, vì công việc của anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều.
Ông Redberg nói, câu hỏi đầu tiên như thường lệ dành cho một nhà báo Ireland là ông Tony Connelly thuộc đài phát thanh truyền hình Ireland. Thưa Đức Thánh Cha, hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã nói tới cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng đặc trách về trẻ em. Đức Thánh Cha đã nói là Đức Thánh Cha rất bị đánh động bởi những gì bà Bộ trưởng đã nói liên quan tới các trường hợp của các bà mẹ và các trẻ em. Thưa Đức Thánh Cha, bà Bộ trưởng đã nói với Đức Thánh Cha những gì? Và Đức Thánh Cha đã bị đánh động, có phải vì đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha nghe nói về những điều như thế hay sao?
Trước hết, bà Bộ trưởng đã nói với tôi một điều không dính líu nhiều tới các bà mẹ và các trẻ em. Bà đã nói một cách ngắn gọn là, thưa Đức Thánh Cha, chúng con đã tìm thấy các nấm mồ tập thể của các trẻ em, chúng con đang điều tra. Giáo hội có dính líu gì tới tất cả những điều này hay không? Nhưng bà đã nói điều này, thật vậy, một cách rất có giáo dục và lòng kính trọng. Tôi đã cảm ơn bà. Điều này đã đánh động tim tôi, đến độ tôi đã muốn lặp lại nó trong diễn văn. Đó đã không phải là ở phi trường, tôi đã lầm. Đó là trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống. Tại phi trường đã có bà Bộ trưởng, tôi tin thế, và tôi đã lẫn lộn. Nhưng bà đã nói với tôi, rồi con sẽ gửi cho Đức Thánh Cha một bản nhắc nhớ. Tôi thấy là bà ta đã gửi cho tôi bản này, nhưng tôi đã không thể đọc nó. Bà đã rất quân bình khi nói với tôi, có một vấn đề, việc điều tra chưa kết thúc, nhưng bà đã cho tôi cảm thấy rằng giáo hội cũng có dính líu vào chuyện này. Theo tôi, đây đã là một thí dụ của việc cộng tác xây dựng. Trước khi tôi không muốn nói đến từ phản đối, nhưng than phiền về điều mà trong quá khứ, có lẽ giáo hội đã tạo thuận tiện cho nó xảy ra. Bà đã có một phẩm cách đánh động con tim tôi. và bây giờ tôi có tài liệu nhắc nhớ đó mà tôi sẽ nghiên cứu khi về nhà. Xin cảm ơn anh.
Câu hỏi kế tiếp của một nhà báo Ireland khác là Paddy Agnew của tờ Chúa Nhật Độc Lập. Ông sống tại Roma nhưng là nhà báo Ireland. Thưa Đức Thánh Cha, hôm qua bà Marie Collins, nạn nhân Marie Collins mà Đức Thánh Cha biết rõ, đã nói rằng Đức Thánh Cha không ủng hộ việc thành lập các tòa án mới điều tra về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em tại Vatican, và đặc biệt là các tòa án điều tra các giám mục về trách nhiệm của các giám mục. Tại sao Đức Thánh Cha thấy là những điều này không cần thiết?
Không, không, không phải như vậy, không phải như vậy. Bà Marie Collins hơi bị yên trí về tư tưởng này. Tôi rất quý trọng bà Marie Collins. Đôi khi tôi mời bà tới Vatican diễn thuyết, bà yên trí về tư tưởng của điều đã viết như là một bà mẹ yêu thương, trong đó người ta nói rằng để phán xử các giám mục sẽ là điều tốt thành lập một tòa án đặc biệt. Thế rồi bà thấy rằng đây là điều không thể thi hành và cũng không thích hợp đối với các nền văn hóa khác nhau của các giám mục phải bị phán xử. Người ta lấy lời khuyên của bà mẹ yêu thương và thành lập một thẩm phán đoàn cho mỗi giám mục, nhưng không phải cùng một thẩm phán đoàn. Vị giám mục này bị phán xử và Đức Giáo Hoàng thành lập một thẩm phán đoàn có khả năng hơn để giải quyết trường hợp ấy. Đây là một điều hoạt động tốt hơn, cũng vì đối với một số giám mục không thể bỏ giáo phận vì việc này. Như vậy các tòa án, các thẩm phán đoàn thay đổi. Và chúng tôi đã làm như thế cho tới nay. Đã có nhiều giám mục bị phán xử, vị cuối cùng là Đức Tổng Giám mục Guam. Ngài đã kháng án, và bởi vì đây đã là một trường hợp vô cùng phức tạp, nên tôi đã quyết định dùng quyền tôi có để nhận lời kháng án, chứ không gửi tới tòa kháng án là cơ quan thi hành nhiệm vụ của mình đối với tất cả các linh mục. Nhưng tôi đã nhận lời kháng án. Tôi đã thành lập một ủy ban các nhà giáo luật giúp tôi. Và các vị đã nói với tôi rằng, một cách nhanh chóng, lâu lắm là một tháng, lời khuyên sẽ được thực thi để tôi phán xử. Một đàng đây là một trường hợp phức tạp, nhưng không khó, bởi vì có các chứng cớ hiển nhiên rất rõ ràng. Từ phía các chứng cớ hiển nhiên, chúng rõ ràng, nhưng tôi không thể phán xử trước. Tôi chờ đợi bản tường trình, và rồi tôi sẽ phán xử. Tôi nói rằng các chứng cớ hiển nhiên rõ ràng bởi vì chúng là những chứng cớ hiển nhiên đã đưa tòa án thứ nhất tới việc kết án. Đây là trường hợp cuối cùng. Bây giờ, có một trường hợp khác nữa đang xảy ra, chúng tôi sẽ xem nó kết thúc như thế nào. Nhưng thật rõ ràng, tôi đã nói điều đó với bà Marie. Tinh thần và lời khuyên của như một bà mẹ yêu thương được thực thi. Một giám mục bị một tòa án xét xử, nhưng không phải luôn luôn cùng một tòa án, vì điều này không thể được. Bà Marie Collins đã không hiểu rõ điều này. Nhưng khi sẽ gặp bà, bởi vì đôi khi bà đến Vatican, thì chúng tôi sẽ gọi bà và tôi sẽ giải thích cho bà một cách rõ ràng hơn. Tôi mến bà ta lắm.
Con xin chào Đức Thánh Cha. Cả hôm nay, Đức Thánh Cha đã nói rằng luôn luôn có một thách đố, đó là thách đố tiếp nhận người di cư và người ngoại quốc. Chính ngày hôm qua, một câu chuyện đau lòng đã được giải quyết. Đó là chuyện của chiếc tàu đi Chotti. Đằng sau việc giải quyết này, có cái bàn chân bé của Đức Thánh Cha hay không? Có sự can thiệp, có sự chú ý của Đức Thánh Cha không ạ?
Cái bàn chân bé là của quỷ chứ không phải của tôi.
Các nhà báo cười khi nghe Đức Thánh Cha nói, cái bàn chân bé là của quỷ. Và rồi thưa Đức Thánh Cha, nhiều người coi đó là một vụ tống tiền đối với Âu Châu trên da thịt của những người di cư. Thưa Đức Thánh Cha nghĩ sao?
Tiếp nhận các người di cư là một điều xưa như Thánh Kinh. Trong sách Đệ Nhị Luật, trong các điều răn, Thiên Chúa truyền việc này, hãy tiếp nhận người di cư, người xa lạ. Đây là một điều cổ xưa nằm trong tinh thần sự mặc khải của Chúa và cũng nằm trong tinh thần của Kitô giáo. Đây là một nguyên tắc luân lý. Tôi đã nói về điều này rồi và tôi thấy rằng tôi phải nói một cách rõ ràng hơn một chút nữa. Bởi vì đây không phải chỉ là chuyện tiếp nhận ở ngoài trời đẹp, không, nhưng là một việc tiếp đón có lý sự, và điều này có giá trị đối với toàn Âu Châu. Tôi đã nhận ra việc tiếp đón này phải là một thái độ có lý khi nào. Đó là khi đã xảy ra vụ mưu sát tại Saventem, các người trẻ, các phiến quân đã gây ra vụ mưu sát này tại Saventem đã là người Bỉ, nhưng là con cái của những người di cư không hội nhập, họ sống trong ghetto đóng kín. Nghĩa là họ đã được nước Bỉ tiếp đón, nhưng bị để đó, và họ đã tạo thành một ghetto đóng kín, họ đã không hội nhập vào xã hội. Chính vì thế mà tôi nhấn mạnh điều này, nó quan trọng. Thế rồi tôi còn nhớ khi tôi đi Thụy Điển, và nhà báo Franca đã nhắc tới điều này trong một bài báo, và kể lại là tôi đã nói về việc hội nhập xã hội như thế nào, và tôi đã biết điều này vì trong chế độ độc tài tại Argentina giữa các năm 1976 tới 1983, đã có biết bao nhiêu người dân Argentina và cả người Uruguay nữa trốn chạy sang Thụy Điển. Ở đó ngay lập tức chính quyền đã nhận họ, cho họ học tiếng và cho họ công ăn việc làm, hội nhập họ vào xã hội. Đến độ, và đây là một giai thoại hay, bà Bộ trưởng Thụy Điển đã đến từ biệt tôi tại phi trường Lund, đã là con gái của một phụ nữ Thụy Điển và một người Phi Châu. Nhưng người Phi Châu này đã hội nhập xã hội, tới độ con gái của ông ta đã trở thành bộ trưởng trong nước. Thụy Điển đã là một gương mẫu. Nhưng trong lúc đó Thụy Điển đã bắt đầu gặp khó khăn, không phải vì không có thiện chí, nhưng bởi vì đã không có các khả năng hội nhập. Đó đã là lý do khiến cho Thụy Điển đã ngưng lại một chút, đã làm bước đi này. Hội nhập. Thế rồi tôi đã nói ở đây trong một cuộc họp báo với anh chị em về sự cẩn trọng là nhân đức của người cai trị, và tôi đã nói tới sự cẩn trọng của các dân tộc liên quan tới số người di cư và các khả thể tiếp nhận họ. Một dân tộc có khả thể tiếp nhận người di cư nhưng không có khả thể hội nhập họ thì tốt hơn là đừng nhận họ. Ở đó có vấn đề của sự thận trọng, và tôi tin rằng đây là nốt gây đau đớn của cuộc đối thoại ngày nay trong Liên hiệp Âu Châu. Cần phải tiếp tục nói chuyện thì các giải pháp sẽ được tìm ra. Chuyện gì đã xảy ra với con tàu đi chốt đi? Tôi đã không dính dáng gì đâu. Người đã làm việc với Bộ trưởng Nội vụ là cha Aldo. Cha Aldo rất là giỏi, là người đã theo đuổi công trình của cha Bensi mà người dân Italia biết rất rõ, là tổ chức hoạt động để giải thoát các phụ nữ mại dâm, các chị em bị khai thác, và làm việc cho biết bao nhiêu điều khác nữa. Và cả Hội đồng Giám mục Italia cũng nhập cuộc, Đức Hồng Y Bassetti, ngài cũng đã ở đây, nhưng qua điện thoại ngài theo dõi toàn việc làm trung gian, và một trong hai phó thư ký là Đức cha Maffei đã thương lượng với ông bộ trưởng. Và tôi tin rằng nước Albania cũng nhập cuộc. Các nước Albania, Ireland và Montenegro đã nhận một số người di cư. Tôi tin thế, nhưng tôi không chắc. Những người còn lại thì chính Hội đồng Giám mục Italia nhận lo lắng cho họ. Tôi không biết có phải là dưới cái dù che của Vatican hay không. Tôi không biết câu chuyện đã được thương lượng như thế nào. Nhưng các anh chị em di cư này sẽ được tiếp đón tại Trung tâm Thế giới tốt hơn ở Rocca di Papa. Tôi tin là hơn 100 người. Và ở đó họ sẽ bắt đầu học tiếng và làm việc mà người ta đã làm với các người di cư đã hội nhập. Tôi đã có một kinh nghiệm rất đáng quý. Khi tôi tới thăm Đại học Roma 3, đã có các sinh viên muốn hỏi tôi, và tôi đã trông thấy một nữ sinh viên. Tôi nói cái mặt này tôi quen quá. Đó đã là một thiếu nữ đi với tôi trong số 13 bạn trẻ mà tôi đem theo từ đảo Lesbos. Thiếu nữ này đã vào đại học. Tại sao? Tại vì ngay sau ngày cô tới Roma, Cộng đoàn Thánh Egidio đã đưa cô tới trường để đi học, và cô đã hội nhập vào tới bậc đại học. Đó là công việc phải làm với các người di cư. Rộng mở con tim cho tất cả mọi người đau khổ, rồi hội nhập như điều kiện để tiếp nhận, và rồi còn có sự cẩn trọng của các giới chức chính quyền để làm việc này. Tôi đã xem, tôi đã có một cuốn phim quay lén cảnh xảy ra cho những người đã bị gửi trả về và bị bắt trở lại bởi các kẻ buôn người. Thật là kinh khủng điều họ làm cho các người nam nữ và trẻ em. Họ bán phụ nữ và trẻ em, còn với nam giới thì họ tra tấn tinh vi hơn. Đã có một người có khả năng, một gián điệp quay cuốn phim ấy, mà tôi đã gửi cho hai phó thư ký đặc trách về di cư. Vì vậy cần phải suy nghĩ chín chắn, khi gửi các người di cư trở lại đằng sau. Và rồi còn có một điều cuối cùng nữa. Có những người di cư tới, nhưng cũng có những người bị lường gạt. Tại Fiumicino, họ bị lường gạt. Người ta nói, không, chúng tôi sẽ cho bạn công ăn việc làm. rồi họ lấy giấy tờ của những người này và các người di cư này kết thúc trên vỉa hè, bị làm nô lệ dưới sự đe dọa của các tay buôn phụ nữ. Như thế đó.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình ơn gọi của cha Philip Munran từ cầu thủ bóng đá giải ngoại hạng Anh trở thành tu sĩ đa minh. Trong ngày thứ hai của Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 9 đang diễn ra tại Dublin, Ireland, có một buổi gặp gỡ chia sẻ về đề tài cử hành gia đình và thể thao do Đức cha Paul Tickey, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hướng dẫn. Buổi thảo luận nhằm nhấn mạnh đến sự hòa nhập hài hòa hạnh phúc giữa đức tin và thể thao. Có rất nhiều bạn trẻ tham dự buổi thảo luận vì đây là đề tài yêu thích của các bạn. Và đặc biệt, các diễn giả đã từng là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Một trong các diễn giả là cha Philip Munrainer, dòng Đa Minh, một cựu cầu thủ của đội banh Manchester United. Cha Munrainer đã chia sẻ về con đường đến giới nghiệp cầu thủ và rồi sau đó là ơn gọi dòng Đa Minh của mình. Không có gì mâu thuẫn giữa đức tin và thể thao, Thiên Chúa làm cho mọi thứ tốt hơn và làm cho chúng thú vị hơn. Ngài không chỉ biết 15 năm tôi chơi bóng đá, mà cả những năm tiếp theo của tu sĩ Đa Minh. Bây giờ tôi đang chờ từ Ngài một chương trình mới trong đời của tôi. Đó là những lời chia sẻ của cha Philip Munrainer, cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 1996 đến năm 2008. Cha Munrainer chia sẻ, tôi sống ở Belfast, thủ đô Bắc Ireland, trong cuộc nội chiến với bầu khí rất tệ. Nhưng sự gắn kết với giáo xứ đã nâng đỡ chúng tôi. Năm 1994, trận đầu tiên, tôi chơi banh cho đội banh giáo xứ, và chính ở đó họ phát hiện ra khả năng chơi banh của tôi. Cha của tôi là người yêu thích và fan của đội banh, đã rất vui với điều này. Còn mẹ tôi, một người lo xa, thì lo lắng. Mỗi tối mẹ dạy chúng tôi cầu nguyện và lo lắng rằng, thành công có thể làm tôi sống xa đức tin. Điều mẹ của Munrainer lo lắng đã thành sự thật khi Munrainer được chơi trận đầu tiên cho đội Manchester, và khi thành công thì đức tin bị chủ nghĩa duy vật làm cho mờ nhạt đi. Cha Munrainer chia sẻ tiếp, khi tôi chuyển đến Manchester, tôi đã để đức tin lại đằng sau lưng và tôi bắt đầu sống theo chủ nghĩa tiêu thụ và sự nổi tiếng. Và tôi đã lạc hướng, đánh mất chính mình. Munrainer đã mua nhiều chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, những căn nhà tiện nghi đắt giá, và nghĩ rằng những thứ này sẽ làm cho anh hạnh phúc. Năm 2000, để đảm bảo được chơi banh thường xuyên hơn, Munrainer đã chuyển sang chơi cho một đội banh khác ở giải ngoại hạng Anh, đội Norwich, và sau đó là một số đội bóng khác. Trong quãng đời cầu thủ, đã có những lần Munrainer nghe những tiếng chuông báo động về cuộc sống của anh, và những tiếng chuông này đã bắt đầu đưa anh trở lại với đức tin. Một ngày kia, trong một chuyến đi đến châu Âu, người đội trưởng rủ Munrainer đi tham dự thánh lễ. Họ phải đi bộ rất xa, nhiều cây số mới có thể tìm thấy một nhà thờ Công giáo. Đó là một hy sinh, và nó đã có ảnh hưởng sâu đậm với Munrainer. Sự kiện này và những sự kiện khác đã dần dần đưa trái tim của Munrainer trở lại gần với Chúa. Vào những năm 2007 và 2008, Munrainer bắt đầu cảm thấy một sự trống vắng trong cuộc sống, khi anh nhận ra những vật chất không thể làm cho anh thỏa mãn. Những chiếc xe hơi sang trọng đẹp đẽ không còn làm cho Munrainer cảm thấy thỏa mãn. Khi đó, người em của Munrainer đã gửi cho anh những cuốn sách Công giáo và khuyến khích anh thực hành đức tin. Năm 2009, Munrainer quyết định trở về nhà, nhưng không quyết định từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng người em của Munrainer đã giúp anh tái khám phá đức tin. Anh bắt đầu đi tham dự thánh lễ các ngày Chủ nhật và gia tăng đời sống cầu nguyện. Giữa những điều này, Munrainer đã bắt đầu nhận ra rằng
có lẽ Chúa muốn anh trở thành linh mục, dù trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cả cuộc đời anh là dành cho bóng đá. Anh đã muốn lờ đi ước muốn này, nhưng nó không mất đi. Lúc này, Moonriner hiểu rằng điều này không đến từ anh. Anh quyết định từ bỏ giấc mơ trở lại với bóng đá và bắt đầu học để làm linh mục. Ban đầu, anh chọn trở thành linh mục triều, nhưng sau đó anh đã chọn trở thành tu sĩ đa minh của tỉnh dòng Ireland. Cha Moonriner nói, nơi các tín hữu, tôi thấy tỏ rạng một niềm vui khác với niềm vui của tôi, và tôi muốn niềm vui đó. Tôi đã tìm lại được niềm vui đó nhờ người em của mình. Cha Moonriner cũng chia sẻ về vai trò tích cực như một gia đình rộng lớn và lành mạnh của thể thao. Khi huấn luyện viên Alex Ferguson thấy Moonriner nhớ nhà, ông đã gọi cho mẹ của anh. Bên cạnh đó, các đồng đội của anh, những nhà vô địch vĩ đại, đã ở bên cạnh anh, khuyên nhủ anh cách chân tình. Các cầu thủ kỳ cựu lớn tuổi đã đưa đón cho các cầu thủ trẻ chưa có bằng lái quá gian xe, vân vân. Từ họ, Moonriner học hiểu thế nào là hy sinh và sự liên đới tương trợ trong phòng thay đồ của đội banh. Kết thúc chia sẻ của mình, cha Moonriner đưa ra lời khuyên quan trọng về cách hòa hợp gia đình, đức tin và thể thao. Theo cha, khi chúng ta có đức tin, gia đình và cuộc sống thể thao được hòa nhập, thì có khả năng đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có thể xảy ra trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến thành công và thể thao, thì cuộc sống của chúng ta không có sự cân bằng. Điều quan trọng là giữ mọi thứ đúng vị trí, vai trò của nó, đảm bảo rằng chúng ta không bị lừa dối bởi sự hào nhoáng ngọt ngào của thế gian mà bỏ qua đức tin hay gia đình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
Kính thưa quý vị thính giả, một cụ già vô thần đến gặp một linh mục nổi tiếng, cụ hy vọng sẽ được cha giải đáp các vấn đề của ông về niềm tin. Ông cảm thấy không thể nào tin Đức Giê-xu thành Nazareth sống lại thực. Ông tìm kiếm những dấu hiệu chứng tỏ người đã phục sinh. Khi ông vào nhà xứ thì đã có người trong phòng khách đang nói chuyện với cha sở. Vị linh mục chợt nhìn thấy cụ già đứng ở hành lang, vội mang một cái ghế, tươi cười mời cụ ngồi xuống trong lúc chờ đợi. Khi người khách kia giã từ, vị linh mục mời cụ già vào phòng khách. Sau khi được biết vấn đề của cụ, ngài nói thật nhiều, cố sức thuyết phục cụ. Cụ già trở thành tín hữu và muốn trở lại với lời Chúa, các bí tích và tin tưởng nơi Đức Mẹ. Vị linh mục hài lòng nhưng cũng hơi ngạc nhiên nên hỏi cụ già, có phải cuộc nói chuyện dài với tôi đã làm cho cụ xác tín Chúa Kitô đã sống lại thực và có Thiên Chúa phải không? Cụ già đáp, chính cử chỉ cha mang ghế mời con ngồi trong lúc chờ đợi ở hành lang đã làm cho con tin. Cụ già vô thần cảm động vì một cử chỉ ân cần của vị linh mục đã tìm được niềm tin qua cuộc sống bác ái cụ thể. Bao nhiêu tín hữu Kitô đã và đang làm vinh danh Thiên Chúa và sống trọn lời cầu thứ nhất trong kinh lạy Cha, chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
Thật ra, nếu dịch sát chữ, lời cầu xin thứ nhất này là xin cho tên của Cha được thánh hóa, Sanctificetur nomen tuum, hay là nguyện danh Cha cả sáng. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo nhận xét rằng, lời nguyện đầu tiên này thâu tóm cả 6 lời nguyện xin tiếp theo. Tất cả đã được Thiên Chúa ưng nhận qua lời nguyện của Chúa Kitô. Lời kinh dâng lên Chúa Cha là lời nguyện của chúng ta nếu được dâng lên Chúa Giêsu. Trong lời nguyện tư tế, Chúa Giêsu đã cầu xin: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những người mà Cha đã ban cho con. Gioan đoạn 17 câu 11. Ở đây chúng ta cần đi sâu hơn vào tâm tình và văn hóa của người Do Thái khi nghe đọc lên câu kinh này. Khi nói đến tên của Chúa, Kinh Thánh thường chỉ chính Chúa trong sự cao cả của Ngài. Vì đối với một người Do Thái, tên cũng là chính bản thân của đương sự. Trong trường hợp nói về Chúa, thì từ danh Chúa chỉ chính bản thể của Ngài. Vì thế sách Đệ Nhị Luật đoạn 12 câu 5 đã dạy: Các ngươi hãy tìm kiếm Chúa là Thiên Chúa các ngươi trong nhà của Ngài, để thiết lập danh của Ngài, các ngươi hãy đi tới đó. Thiên Chúa đã chọn cho mình một dân để kết ước. Khi thề hứa với tổ phụ Abraham, Chúa kết ước nhưng không cho biết danh thánh Ngài. Với Môsê, Ngài bắt đầu thông ban danh thánh và cho toàn dân thấy vinh hiển của danh thánh Ngài khi cứu họ khỏi tay người Ai Cập. Chúa là đấng cao cả uy hùng. Kể từ giao ước Sinai, dân này là dân của Chúa và họ phải là một dân thánh vì danh thánh Chúa ở với họ. Thiên Chúa cũng trao cho dân tuyển chọn sứ mạng phổ biến danh Ngài cho các dân nước khác. Thường thường khi kết hôn, người vợ nhận lấy tên của chồng mình và cùng chia sẻ số phận và cuộc sống của chồng mình. Tủi nhục của người vợ cũng là tủi nhục của chồng. Vì vậy, ngôn sứ Jeremia đã mô tả tương quan của dân Chúa với Thiên Chúa như tương quan vợ chồng. Và ngôn sứ đã có thể kêu lên với Chúa: Lạy Chúa ở giữa chúng con, và chúng con được kêu gọi bằng danh của Chúa. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Sự bất tuân phục và bất trung của dân Chúa làm hổ nhục cho danh Chúa. Khi dân Israel quên Chúa và coi trọng của cải, khoái lạc và quyền hành hơn là lo lắng tìm kiếm Chúa, thì lúc đó danh Chúa bị xúc phạm. Đó cũng là nhận xét của ngôn sứ Ezekiel ghi lại lời Chúa nói với dân Israel bị lưu đày bên Babylon: Danh ta bị hổ ngươi nơi các dân nước vì lỗi lầm của chúng. Thực vậy, người ta nói họ là dân của Chúa, thế mà họ phải rời bỏ đất nước của họ. Hỡi Israel, điều mà ta sắp thực hiện không phải là cho các ngươi, nhưng cho danh ta, danh mà các ngươi đã làm hổ nhục tại các dân nước mà các ngươi đi tới. Bấy giờ họ sẽ nhận biết ta là Chúa.
Khi dân Chúa bị hổ nhục và bị khinh rẻ, thì danh Chúa cũng bị ảnh hưởng lây. Vì thế, những nhà lãnh đạo dân như ông Môsê đã nài tới danh Chúa để kêu cầu cho dân. Người Ai Cập đã biết rằng Chúa đã dùng sức mạnh mà đưa dân ra khỏi lãnh thổ của họ. Họ đã kể lại với những dân ở đây, và những người đó cũng biết rằng Chúa hiện diện giữa dân này, và Chúa hiện ra trực tiếp với dân. Họ biết rằng Chúa bảo vệ và hướng dẫn dân Chúa. Nếu Chúa tàn sát hàng loạt dân này, thì những người đã từng nghe nói về danh tiếng Chúa, họ sẽ nói, Chúa không có khả năng dẫn dân Israel của Ngài tới phần đất mà Ngài đã hứa cho họ. Vì thế, Ngài tàn sát tất cả họ trên sa mạc. Vì vậy, lạy Chúa, con nài xin Chúa, xin tỏ quyền năng của Chúa và hành động như Chúa đã tuyên bố. Xin tái tha thứ cho dân, theo lượng từ bi bao la của Chúa. Khi cầu xin cho danh Chúa được thánh hóa, có nghĩa là chúng ta nhận sự thánh thiện là một đặc tính thiết yếu của Thiên Chúa. Ngài là đấng duy nhất, là đấng tách biệt, trội vượt và hoàn toàn khác với mọi hữu thể khác. Sách thứ nhất Samuel ghi lại, ai có thể chống cự trước mặt Chúa, Thiên Chúa cao vời như vậy? Và sách Khải Huyền, lạy Chúa, ai chẳng bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục Chúa? Ai có thể từ chối không chúc tụng danh Người? Chỉ có một mình Chúa là thánh, tất cả các dân nước sẽ đến và thờ lạy Chúa vì công trình chính đáng của Chúa ở trước mắt mọi người. Khi đọc nguyện danh Cha cả sáng, chúng ta không cầu mong cho danh Thiên Chúa được thánh thiện hơn, nhưng nguyện xin cho nhân loại nhận biết Ngài là đấng thánh, nhận ra sự vinh hiển của Ngài. Như thế, với tâm tình thờ lạy, lời nguyện này đôi khi được hiểu như một lời ca ngợi và tạ ơn. Chúa Giêsu dạy chúng ta lời nguyện này như một ước nguyện, một lời khẩn cầu, một khao khát và mong đợi mà Thiên Chúa và loài người cùng cam kết. Lời nguyện đầu tiên này đưa chúng ta ngay vào mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa và công trình cứu độ nhân loại. Khi nguyện danh Cha cả sáng, chúng ta tham dự vào kế hoạch yêu thương Ngài đã định từ trước, để trước thánh nhan Ngài, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9 và 4.
Qua dòng lịch sử, không biết bao nhiêu tín hữu không phải chỉ cầu xin hàng ngày, nguyện danh Cha cả sáng, nhưng còn làm những hành động cụ thể đi kèm để tôn vinh danh Chúa. Nói như vậy, người ta có cảm tưởng rằng Chúa phải nhờ đến con người thì danh Ngài mới được tôn vinh và thánh hóa. Và như thể con người thánh hóa danh Chúa. Thực ra, không gì có thể thêm vào cho sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nhưng cũng như cách cư xử xấu xa của một số tín hữu Kitô ngăn cản việc loan truyền tin mừng và chân lý về Thiên Chúa nơi các dân nước thế nào, thì chứng tá đích thực của các Kitô hữu cũng biểu lộ tính cách thánh thiện của Thiên Chúa như vậy. Vì thế Thánh Phêrô tông đồ đã dạy: anh em hãy thờ lạy Chúa Kitô trong tâm hồn anh em. Thánh Thomas Aquino tiến sĩ trong sách Chú giải Phúc âm theo Thánh Matthew đã viết: chúng ta xin cho danh Chúa được cả sáng, có nghĩa là xin cho danh Chúa vốn đã được thánh hóa tự bản chất, được biểu lộ trong chúng con, không phải vì sự thánh thiện của Chúa có thể gia tăng, nhưng để cho vinh danh Chúa được tăng trưởng nơi chúng con. Trước đó, Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, cũng đã nói tương tự: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Thế nghĩa là gì? Chắc chắn là chúng ta không xin thánh hóa danh Đấng đã nói: các con hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh. Như thể là lời chúng ta có thể thêm cái gì đó cho sự thánh thiện của Ngài. Nhưng qua lời nguyện này, chúng ta mong ước cho sự thánh thiện, cho hoạt động thánh hóa của Ngài đi tới chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.